Ô kìa, kính mừng thái tử. Được tinh quang thừa tướng cho mời, ta dội sang đây để được cùng mỹ nhân diện kiến.
Thật là đúng lúc mỹ nhân đang chờ đợi mỏi mòn.
À, bây đâu, ra ngoài cổng hậu canh chừng chúa thượng đã nhé.
Ủa, tại sao lại phải canh chừng phụ vương ta?
Hậu nói giáo về thái tử, chúa thượng giận dữ phán rằng đầu của thái tử nếu cứng hơn sắt thép thì hãy nói chuyện quyên xuân.
Ôi, phụ vương ta già cả nên sanh nguy rồi.
À kìa, người đẹp của ta đây chắc.
Dạ, mong rằng thái tử chẳng phật ý.
Dạ, tiện nữ yến xuân kính lại mừng thái tử.
À, tuyệt đẹp hằng nga nơi cung hoàng, tiên nữ ở thiên tây, mỗi bước đi qua nở dưới tiểu hài, giang quyển chuyển lá mềm dốc ngọc, sẽ vì nàng ta xây hoàng kim ốc.
Xứng đáng chi đâu mà thái tử bận tâm vì một cánh hoa hè. Ở miền rừng xanh, dám đầu xanh cùng qua vườn thượng quyền.
Giai nhân ơi, đây tiên bồng hai trần gian, đây tiên tai bên nước biết đạo yên. Ta nghe như rộn ràng sơn phách và giọng ca của ngàn. Đừng nghĩ rằng ta sẽ phụ cánh hoa tàn, đã yêu hoa thì yêu cho vẹn vẹn.
Nàng nói thế nghĩa là gì hả?
Làm sao chúng ta vượt qua khỏi uy vũ của Đức Kim Thượng?
Ta sẽ có cách san bằng mọi chướng ngại.
Chết rồi, chúa thượng trở lại, chúa thượng trở lại.
Hả? Biết làm sao bây giờ?
Bây giờ thái tử bảo là sang đây đi ý kiến mẹ ghẻ nha, nghe không thái tử?
Trời ơi, thừa tướng muốn biến ta thành một thằng hề sao? Nên nhớ rằng ta là đông cung thái tử.
Tới rồi, trời ơi, thôi chung vô đi, mà... chung xuống đây đi. Đừng có nhân gì nữa đó, nào đông cung ông chung xuống đây đi, biến phải quyền mà. Đó, chung về đi.
Thánh thượng tuế tăng dạng tuế.
Ô coi kìa, ai khanh hay bình thân, thấy ai khanh bình phục trẫm mừng, còn hơn được ngọc được vàng. Thấy ai khanh nở nụ cười tươi, trẫm ngỡ mình trẻ lại hơn 20 tuổi. Chim sa cá nhau, nhan sắc thêm tươi, nhìn người đẹp như tranh, nghe tim yêu mềm. Này người đẹp kia ơi, xin ban chút tình.
Bè hát hay quá, hồi phúc đức đã tràn ngập ở đây nên phượng hoàng mới gây hay vô kể.
Thừa tướng lên bài ngay tiệc ngọn đơn sơ, để ta với người ngọc tỏ bài tình tri kỷ.
Tâu dân, sao bữa nay trí óc của tôi nó lu mờ quá vậy cả?
Ôi đôi mắt em màu trùng dương.
Thôi
sao vậy?
Bà kia. Thôi ai kìa có yêu sâu đậm,
tình tở trời cao biển rộng, có chi so sánh được đâu.
Đừng người ơi, tôi đã yêu cả rồi,
trẫm đây nói thật mà.
Còn ngôi hoàng hậu kia chừng nào mới tấn phong, tiếp đợi mong đêm ngày.
Thế nào rồi cũng tới ngày đó mà.
Nếu bệ hạ không tính gấp, để lâu ngày thần tiếp sợ quá à.
Kìa, ai khanh sợ ai hả?
Bệ hạ ơi,
ơi,
cái ông Đông Cung Thái tử đó, ông...
Thái tử nó sao? Nó sao?
Ông nói rằng ông đã yêu.
Hả? Ai khanh nói nó yêu ai hả?
Bệ hạ hỏi ổng á. Ổng ơi,
ổng kêu ai à?
Ổng à.
Trời đất ơi,
ổng nói ổng yêu ai đó thì ổng trả lời chứ bệ hạ đi.
Ủa, ai khanh nói chuyện với ai vậy? Bộ nó có mặt ở đây hả? Nó là... Ủa, à kìa, cái bàn động đậy, quả có kẻ trong bên trong. Mau chui ra cho ta bảo, bằng không ta thọc gươm vào cho đổ ruột. Đây là mau.
Dạ dạ, đây con chui.
Ở chui chi? Chung ra, ta bảo chung ra, chui làm gì?
Dạ ra, con ra.
Tùng Thanh, nhà ngươi sang đây làm gì hả?
Dạ tâu phụ vương, con sang đây để thăm...
Thăm ai?
Dạ...
Thăm ai?
Dạ dạ, thăm thừa tướng.
Ở đang ở thăm tôi chi?
Ta nghe nói mi vừa bảo mi yêu ai kia mà.
Dạ yêu, dạ con yêu.
Yêu ai?
Dạ
yêu ai?
Dạ con yêu cái nhà này.
Trời đất ơi, Dương thừa tướng.
Dạ thần đây.
Nhà thừa tướng có cái gì đáng yêu mà con của trẫm nói nó yêu cái nhà của thừa tướng?
Dạ chắc thái tử nói sai một chữ. Có lẽ Đông Cung bảo là người yêu nhà tù thì phải hơn.
Thừa tướng thông minh lắm, đưa nó vào căn nhà mà nó yêu đi.
Mời thái tử. Tôi nói không được mà cứ cãi tôi hoài.
Phụ vương,
ta bảo đi.
Phụ vương
đi. Ôi lá rơi rơi, ngày tháng trôi trôi, hoàng điệp vi chàng hơi.
Kìa, nàng đừng sợ hãi.
Hoàng lang chàng
yên xuân đã hơn một lần, quân mã gác yên cương để đưa em đến miền Hoa Ca Lao. Những cung son đó chói điện ngọc lung linh, vẫn nhiều quyến rũ hơn rừng núi Hoàng Sơn. Nên em chọn rồi một nếp sống kiêu sa, vì mòn mỏi chờ mong tuấn mã gục giữa chiều đông.
Em đã yêu anh vì tất cả chân tình, thì em đâu có màng gấm dứt với bạc vàng hay điện ngọc. Nhưng còn lời quy tắc tâm quyết của cha già, phải đem tấm nhan sắc này mà rửa mối hận ngày xưa.
Vậy em hãy đem cừu hận mà chôn vùi nhan sắc tuổi xuân.
Anh ơi em đang mơ khung trời rộng, hãy đưa em tìm hương sắc một mùa xuân.
Không không, em đừng mơ nếp sông giang hồ phiêu bạc, mà bỏ cả một thực tế vàng son gấm lụa quy hoàng. Đời em sinh ra để ngự trong điện ngọc cung vàng, khuyên em đừng học đòi cầu sương quan gió, đừng bắt bóng thả mồi rồi ân hận ở mai sau. Mấy tháng nay anh đã quen mùi chung đình, anh đã chán ghét cuộc sống sương gió lang thang. Bởi trên đời còn lắm kẻ tham sang phụ khó, thì tại sao phải lo lắng đến việc chung?
chàng muốn trả thù em có phải gì chăng? Phải rồi, dễ gì mà được cái ngôi phò mã.
Công chúa Mỹ Liên Đài à? Không, người tôi yêu là một cô gái quê mùa chất phác. Tôi tưởng người ta một lòng chung thủy sắc son, nên tôi khép chặt cửa tem để giữ mãi hình bóng người yêu muôn thuở. Chớ ai ngờ việc đời cũng trong đổi thay, biết phải trách ai khi lòng người mau thay đổi. Mình chưa quên người ta, nhưng người người ta đã quên hắn thôi rồi.
Hoàng Lan ơi, em không thể đóng mãi vai trò giả dối, định cùng chàng nối lại tơ duyên. Nhưng chàng đã vui say hương sắc mới, thì thôi thăm cung này là một chung một kiếp hồng nhan.
Yên Xuân, em còn yêu anh đến thế sao? Vậy thì cô gái quê mùa mau sửa soạn để chúng ta về với rừng xưa đồi cũ.
Em cần chuẩn bị một ít hành trang. Bao giờ em tắt ngọn nến này làm hiệu thì anh vào đưa em đi.
Tạm biệt.
Yên Xuân
kìa, cha, làm sao cha vào đây được?
Khi đã nuôi một quyết tâm phục hận thì dù trở ngại nào người ta cũng cố vượt qua. Cha đã vào làm tên đánh xe cho Dương Thừa Tướng hơn 2 tháng nay rồi, mục đích là để được gần con. Thừa Tướng đến được nơi nào thì cha cũng đến được nơi đó.
Từ đó con xa cách cha đến nay, cha có được khỏe mạnh không cha?
Hãy nói về con cho cha nghe. Mong rằng con thành thật đừng giấu giếm cha một chi tiết nhỏ nào.
Thưa cha, con...
Con đã hẹn tắt nên làm hiểu để cho Hoàng Điệp Phi đưa con đi vui thu ai ân. Yên Xuân, vì lẽ gì mà con bỏ cuộc trong khi kẻ thù của nhà ta sắp đầu hàng?
Con không thể hủy diệt tình cảm thực của mình để kéo dài vai trò giả dối, gượng cười, gượng khóc, gượng thương, cứ tiếp diễn ngày này sang ngày khác đã làm cuốn chán trường tốt đô.
19 năm sau khi bị tên bảo chúa cướp vợ chặt mất một cánh tay trong lúc con còn đỏ hòm, nếu cũng chán trường tuyệt vọng thì có lẽ cha đã gục ngã giữa thâm sơn với nỗi đau buồn chôn xuống mồ sâu. Nhưng cha gượng sống đem sức tàn nuôi con, trong cảnh cơ hàng cô đơn, nay con đã không lớn những tưởng mộng sắp đạt thành. Nhưng cha nào ngờ con lãng quên mối quan khiến cựu hận. Trời ơi, nỗi tuyệt vọng sẽ hủy diệt tâm thân già.
Cha ơi, trời cao thâm thâm biển cả bao la, cũng như quán hận kia, rồi một ngày mai kẻ đã gieo bất bình sẽ phải đời phong tội cô. Xin cha đừng tuyệt vọng mà cô yêu thân gian.
Lần cuối cùng con hãy nói cho cha biết, con cương quyết đi nốt đoạn đường cha đã vạch, hãy con bỏ cuộc giữa đêm nay.
Tâu nương nương, con thấy hoàng hậu mặt giận dữ xăm xăm vào đây.
Cho ngươi lui, phiền cha tạm ẩn sau bức màn kia để con tiếp hoàng hậu.
Con bé kia có phải mi là Yến Xuân con nô nữ của Dương Thừa Tướng,
và bây giờ là người sủng ái của quân Dương? Có lẽ mai đây tôi sẽ lên ngôi hoàng hậu.
Đồ vô lễ đáng chém đầu. mi có biết mi đứng trước mặt ai không mà mi dám mạo xưng là hoàng hậu? Nếu tôi đã xưng hô thì thứ ai cấm đoán được tôi? Bà sắp bị trút phơi đi, tôi sẽ thay ngôi hoàng hậu. Mấy tháng ta đã nghe chúa thượng đem về một con hồ là lý tinh, dùng nhan sắc ma mị để bài chuyên loạn luân. Bà thử nghĩ coi bà sẽ làm gì được tôi? Ta sẽ ban cho mi một dải lụa đào, một đoạn đao mi nhiều thuốc độc để giáng hồi trật tự thâm cung
và để tránh một trận đòn ghen.
Nhà ngươi là ai? Cha,
tiếng gọi vừa rồi của cô gái khi thấy mặt tôi thì đã xác nhận tôi là ai rồi.
Ta trong nhà, nhà ngươi
chỉ còn có một tay, tóc bạc da nhăn, nhưng mà tiếng nói giọng cười không có mấy gì thay đổi phải không?
Nhưng dù nhà ngươi là ai đi nữa cũng không có quyền ngăn cản ta giết một kẻ trà đạp kỹ cương diền mối của triều Nghi.
Chắc có lẽ con gái của tôi nó bắt chước hành động của một tên bảo chúa hồi 19 năm xưa, đã dùng quyền quy tuyệt đối chim người đàn bà nhan sắc, gây tàn phế cho người chồng. Sao hoàng hậu không trần tỷ bảo chúa giùm tôi?
Cha, cha nhắc làm chi dĩ dãn đau buồn đó? Nghe chuyện của ai ngỡ là tâm sự của ta, trải qua 19 năm dài.
Có lẽ nào hoàng hậu không bảo chúa đoạt vợ của họ Kiều là thiếu phủ Diễm Châu?
Người là ai mà tỏ tường duyên cơ một ân tình của 19 năm qua?
Nàng là một giai nhân tuyệt sắc của kinh kỳ Xuân Vân, đã một thời rung động những con tim đa cảm đa tình. Hương sắc giai nhân làm cho hoa lá ghen hờn, nàng đã cùng Kiều Quốc Trung đẹp duyên tần tân, nhưng ông buôn vô luôn không để cho gia đình họ được yên vui. Người ta dùng uy quyền của kẻ ngồi trên chính bệ hạ sát người chồng để đoạt cánh thiên hương, lại nhận tâm cướp cả đứa con là kết quả của một năm hương lửa mặn nồng.
Không, không, chính ta đã giáng xin hoàng thượng đừng giết Kiều Quốc Trung mà. Vì để lời ta, hoàng thượng mới tha cho họ Kiều được toàn mạng sống.
Nhưng bảo chúa chặt mất một cánh tay của Kiều Quốc Trung, mục đích làm cho kẻ thù không xử được gương đau mà rửa hận.
Trời ơi, vậy mà tôi nào hay biết nè trời.
Rồi vào một đêm kinh kỳ mở hội mừng tân hoàng hậu tân phong, người chồng bất hạnh ôm đứa con thơ còn đỏ hõm tìm đến một thôn ổ điều hòa hiu nương nấu qua ngày. 19 năm qua hận thù chồng chất trong tâm khảm của kẻ với mình như thù tối bị lưu đày. Nay hắn đã đường hoàng bước ra ngoài ánh sáng là nhờ nhan sắc yêu kiều diễm lệ của đứa con.
Nàng là con gái của Kiều Quốc Trung đây à?
Phải, nó chính là đứa con gái bất hạnh của họ Kiều.
Trời ơi, vậy mà tôi định giết con tôi nè trời.
Sao hoàng hậu gọi nó là con?
Tôi là Diễm Châu đây, và ông có phải là họ Kiều?
Tới bây giờ hoàng hậu mới nhận được tôi sao?
Kiều Quân quán ghét tôi, tôi không dám trách, nhưng có lẽ nào dạy nó thù hằn mẹ nó hay sao? Con oan hồn mẹ lắm phải không con? Phải không?
19 năm nay sống cảnh cha già khổ đau tàn tật, vì hận thù giấu kín trong tim. Tuổi thơ ngây tôi vẫn được thanh thản hồn nhiên như dòng nước sông xanh trầm lặng êm đềm. Nghe nói mẹ tôi qua đời vì bao bệnh trong một đêm gió bất lạnh lùng. Gần đây cha tôi lại nói mẹ tôi bị hung hăng ngã sát, nhưng bây giờ bà mẹ bằng bằng thịt đang đứng trước mặt tôi đây. Ôi chỉ có một sự thật mà bị phủ di quá mấy lần huyền thoại. Dòng sông xanh trầm lặng ngày xưa giờ bóng nổi lên ba đào dung tua.
Sao con không gọi bằng tiếng mẹ thiên liêng tình cảm? Dù con có phiền vẫn thế nào, có lẽ con vẫn không quên công ơn 9 tháng cô mang. Hãy gọi mẹ đi con, mẹ là mẹ của con đi.
Con trẻ nào dám oán hận chi đâu, trái lại chỉ biết giữ một lòng hiếu thảo với bậc phụ mẫu sanh thành. Xin trời cao chứng minh cho tiện nữ đã thốt ra lời lẽ chân thật của tâm tình. Mẹ có lỗi với cha con thế nào con không dám biết, chỉ biết rằng mẹ là mẹ của con. Chân lĩnh cha vào đây báo tù báo chúa, trước mắt con ai cũng là kẻ thù cần phải loại trừ. Con đã cho người hai lần đầu độc mẹ, nhưng mai làm sao mẹ thuốc chết vậy, xin tha thứ tội tình con.
Mẹ bắt tội con giết mẹ, thì ai vào đây bắt tội mẹ vừa định giết con? Trời ơi, khốn nạn cho tôi quá nè trời.
Yên Xuân, bây giờ cha mới thấy rằng cha quyết định sai lầm. Thiếu chút nữa mẹ với con giết hại lẫn nhau như là loài cầm thú.
Kiều Quân, đã đành ngày xưa tôi bị người ta cướp đoạt ra khỏi vòng tay của người chồng yêu mến, tôi không dám quyên sinh khổ tiết lấy bằng lòng làm vợ người ta. Đến ngày này đã có hai con, còn Kiều Quân căm thù kẻ đã làm tan nát đời mình, nên đưa con trẻ vào báo hận. Lý lẽ của Kiều Quân tôi vui lòng chấp nhận, xin người cũng vui lòng chấp nhận những lời tâm huyết của tôi. Chuyện ngày xưa ta hãy xem như cơn ác mộng, xa vì người đàn bà vô hạnh như tôi mà xua bọn tè vào vòng.
Tôi đưa con tôi vào nánh vuốt bảo tàng, chẳng khác nào tôi đem con đi bỏ chợ. Được rồi, tôi sẽ đem Yên Xuân ra khỏi dòng ân oán, và xin hoàng hậu cứ xem như cha con tôi đã chết hồi 19 năm xưa.
Và xin người hãy xem tôi như đã qua sông bị đâm đò. Yên Xuân con.
Hoàng hậu đến đây làm gì? Sao lại khóc lóc? Còn gã kia là ai? Tại sao các người không trả lời? Sự im lặng của các người là thái độ thách thức ta. Còn Yên Xuân, sao nàng cũng im lặng, có chuyện gì xảy ra hả?
Dạ, muôn tâu tiện nữ không được biết.
Còn lão kia là ai? Khi ta mới bước vào, hoàng hậu đã nói gì với lão?
Hoàng hậu khuyên tôi nên quên đi câu chuyện 19 năm xưa.
Chuyện gì?
Người ta đã cướp vợ tôi, còn chặt mất của tôi một cánh tay này.
Thì ra mi chính là Kiều Quốc Trung, lén lút đột nhập nơi này với mục đích giết ta đi rửa hận thù và bày chuyện do trăng với hoàng hậu. Rửa hận thù đó là sở nguyện từ lâu, nhưng giờ đây tôi xem nó là ảo mộng, là bọt nước tan trong vùng biển đông để cho em được thanh thoáng với tuổi già nua.
Ngươi đừng mong trấu tài biện luận, ta đâu phải trẻ con mà bị mi lường gạt.
Giáp sĩ, hãy giam nó vào trong ngục thất, chờ ngày đấy trảm thủ của khai đào.
Dạ, thiếp xin thọ lãnh cực hình, tất cả tội tình do thiếp gây ra. Đối với người già nua tàn phế một đời, xin thánh hoàng hãy mở lượng khoan dung.
Không được, hãy cách chức hoàng hậu ngay đến đây và biếm xuống lãnh cung giam Kiều Quốc Trung vào tử ngục, mau lên!
Khoan khoan, trăm lại phụ dương, ngàn lại phụ dương, hai tương xót cho hoàn cảnh mẹ con, ngày đêm phải ghen hờn trong bóng tôi. Năm canh sầu quân dương bớt đau, âm thầm nuốt lệ buồn chẳng đơn vui lẻ chốn lo. Yến xuân chưa bước chân vào điện ngọc cung vàng, mà đã gây ra lắm điều rối loạn, đã phá vỡ can thường đạo lý giữa cha con. Nay mai đây nàng vào ngự cung son, chắc sẽ sanh ra lắm điều tác tệ, đành rằng là một giai nhân tuyệt sắc liêu trai, rồi đây sẽ khuấy động cũng vì nghiêng ngửa con đồ.
Tùng Thanh, hãy ngoái lỗ tai mà nghe em gái mày nó nói. Can thường đạo lý giữa trẫm và ngươi do ai phá vỡ? Có phải tại ngươi đem tuổi trẻ của ngươi lấn nước tuổi già của trẫm, chứ nào phải tại yên xuân quyến rũ ngươi, phải không? Hả?
Con vừa biết có một đại thần đang dùng nhan sắc yếm xuân để gây ly tán mối tâm tình. Âm mưu của hắn là mong chiếm đoạt ngai vàng, kẻ làm rối loạn kỷ cương xã tắc chính là loạn thần tặc tử. Xin phổ dương ngừa trước là hơn. Thái tử anh con chỉ là nạn nhân bị đưa vào cạm bẫy. Dầu anh con có đắm say hương sắc yên xuân, chưa phải là điều đáng tội. Vì xưa nay ai ai cũng đắm chìm hôn môi mặt, dù sắc bất kỳ ba
Dương mũi con nói phải đâu phụ dương.
Thôi, các người đã diễn cái trò em hát anh khen, trẫm chán ngay lắm rồi, đừng câu rỗi gì nữa cả. Đi, đi cho khuất mắt trẫm. Đi đi.
Phụ dương, phụ dương ơi, xin phụ dương hãy suy cùng ý can, đừng vì khóe mắt làng môi đoan lìa tình phụ tử mà làm mưu của kẻ gian. Một bậc đế vương ngự trị giữa ngai vàng, chung quanh phụ vương có biết bao là phi tần cung nữ, nhan sắc cũng diễm kiều cá lặn chim sa. Sao phụ vương còn say mê một đóa hoa đồng nổi, bỏ cả triều nghi quên tình phu phu, để cho mẫu hậu con ngài
đây đâu phải là lần đầu cấm tuyển chọn cung phi, mà các người đã bày trò tấu rồi. Hãy im đi, trẫm không muốn nghe ai tấu trình gì nữa cả.
Bộ Dương,
thôi.
Bộ Dương ơi, từ trước đến nay Bộ Dương đã bao lần tuyển chọn mỹ nhân vào cung hầu hạ, tuy có yêu chiều những cành hoa lạ, nhưng Bộ Dương vẫn không hững hờ lạnh nhạt với mẫu hậu con. Còn trường hợp của Yến Xuân, nếu nghĩ kỹ ra là âm mưu ly gián của Dương Thừa Tướng. Đã dâng nàng cho Phụ Dương, sao còn tặng cho con quả là Thừa Tướng dùng cái cũng nghi định. Phụ Dương ơi, người ta đang gom góp gió mười phương mang về đây để gây bão tố. Xin Phụ Dương hãy nghe lời con trẻ, nếu không con nghe rồi đây giang san cẩm tú sẽ chìm đắm giữa ba đào.
Trẫm đã nhất quyết, bữa chớ nhiều lời. Ức Kỳ Thừa Tướng, trói thái tử lại cho ta.
Tâu bệ hạ, thần đã trói thái tử rồi.
Đâu việc cơ mật thế nào tâu trình cho trẫm rõ.
Bây giờ xin bệ hạ cho thần mượn cái ngọc ấn của bệ hạ.
Hả? Mượn ngọc ấn để làm gì?
Dạ, để hạ thần làm vua.
Trời, Túc Vệ Quân cứu gia, cấm cứu gia.
Vô ích, mọi người xung quanh đây đều là di cánh của ta. Đốt đèn lên mau, coi chừng chúng thừa cơ tẩu thoát. Đốt đèn lên, cho sáng đèn lên coi.
Đứng im, kẻo quái đầu, tên đại thần phản loạn.
Trời đất ơi, con gái tôi nó hại tôi rồi.
Vì sao khanh biết trẫm lâm nguy mà giải cứu?
Dạ dạ, hạ thần đến kịp lúc khi bệ hạ vừa lâm nguy. Là bởi việc hẹn hò, thần hẹn với tình nương, một khi mà anh lên tóc đây, đem người yêu của mình đi đến một chân trời, một chân trời dành cho tình yêu.
Thì ra đây là một cái việc vô tình, nhưng mà mạng trăm còn dài nên mới có cái chuyện hẹn hò kia.
Thần đây mới dám trình bày, người yêu hạ ngu ở nơi này chính là nàng Yến Xuân.
Yến Xuân,
và nó là con gái của ta, chỉ khác cha với công chúa Mỹ Liên Đài.
Là con của gã họ Kiều, ôi quá là trời xuôi đất khiến. Thôi thôi, để ta xin thi phát, ta lìa điện ngọc cung son, nhường ngôi lại cho Tùng Thanh, tìm trong thanh tịnh để quy y. Hoàng Điệp Phi, người với Yên Xuân có lời hẹn ước thì cứ giữ gìn hẹn ước, nhưng cũng đừng quên Mỹ Liên Đài vẫn một lòng bảo cử cho ngươi. Tội cho con ta sống chịu chuyện sầu tình, hay nhà ngươi thử nhờ hai chị em cùng nâng khăn sữa tôi.
Dạ tạ ơn đức bệ hạ.
Tâu bệ hạ, đã đến giờ hành lễ đón giao thừa.
Chúa Xuân đến, hoa nở tươi muôn màu, mừng đẹp ý xuân tùng hoàng vui muôn người.
Ngàn hoa tươi thắm rền tiếng ca ngàn chim,
cách chia quá rồi
đến khi sum họp trùng phùng.
Trời đẹp xinh, nắng xuân bừng lên,
mơ ước này tươi đẹp rồi.
Mừng nước non mình ra tình thương đã dần.
Hồ Quang không còn đi,
Chúa Xuân đến cho tình xuân đẹp mãi. Mong